Phần 5. Người vợ sĩ quan Ngụy có khuôn mặt giống như một nữ sinh đang ôm con ngồi bên thang kể: "Anh ạ, ba em là một người rất ghét những cái gì lộn xộn, thiếu trật tự. Ba em bao giờ cũng ưa chuộng sạch sẽ và trật tự và sự hợp lý. Gia đình em ở trong thành nội, sống giữa thời buổi chiến tranh mà ông cụ vẫn không rời bỏ thói quen, hay đúng hơn là một cái thú chơi, cứ mỗi năm vào cận Tết lại kê lại đồ đạc trong nhà một lần. Vẫn chỉ mấy thứ ấy thôi anh ạ. À. Vẫn là mấy chiếc ghế, cái bàn, cái đôn sứ mà cũng chỉ xê đi xích lại trong một vài phân thôi mà ba em phải tính toán, ngắm nghía, xê xích mãi. Để cho cái sự trật tự giữa các đồ đạc đi đến chỗ hài hòa. Nhưng như thế cũng chưa hết kỳ cục đâu. Mỗi lần bên cách mạng ta đánh vào, gia đình em thường chạy vào Đà Nẵng trên dọc đường cũng như khi đi chơi, thường là một ngôi trường tiểu học hoặc một căn cứ Mỹ. Hàng chục gia đình phải nhốt như đóng hộp vào vài chục mét vuông nền xi măng. Vậy mà ba em vẫn cứ lấy làm phật ý nếu chúng em đặt cái vali, chiếc chiếu xê dịch khỏi chỗ đã quy định." Đoàn tàu đi qua một khu đồn bốt, cỏ lau mọc trùm lên chen chúc giữa một triền dây thép gai đã xét rỉ. Cỏ lau đồi hoang xanh biếc mơn mờn với những bông hoa như rát bạc vào nền trời mây giông. Giọt mưa to bằng hạt ngô vỡ tan trên gò má rám đen của Thăng. Ông cụ già thích sự trật tự và hài hòa đã mất trong lần đi di tản đầy hỗn loạn năm 1975. Nhà cửa đồ đạc bị lôi ra khỏi nhà và đập phá sạch khi bọn thủy quân lục chiến thất trận tràn qua thành phố. Nhà một đàn con gái đều được học hành tử tế và nguyện vọng suốt đời của người cha là không để gia đình dính líu đến lính tráng, không để lính Ngụy lọt vào trong nhà. Nhưng cả năm người con gái đều lấy chồng lính Ngụy. Người con gái cả chồng chết trận, chàng rể thứ ba thành thương phế binh. Còn người con gái út, cô út được người cha cưng chiều nhất, lấy chồng sau cùng, đang ngồi trên chuyến tàu với Thăng. Từ quãng cống trắng thứ hai, rừng bỏ ra sát lề đường sắt. Ngày xưa trên quãng này, đơn vị thiết giáp và xe tăng hỗn hợp của Thăng chỉ cần bố trí một chiếc T-34 giấu mình kín đáo trong một cái hõm đất khoét sâu vào con đường tàu. Tháp pháo quay sát ngọn cỏ may, uy lực của nó có thể cản cả một tiểu đoàn. Nếu địch dám rời con đường số 1 từ phía đông đánh thốc lên, thế mà nhiều lúc chúng cũng liều chết đánh chiếm cho kỳ được một đoạn đường tàu bỏ hoang này. Con tàu đang hồn hển lao qua vùng cửa rừng đầy hoang vắng. Có một thời chưa lâu, mỗi thước đất như cái ít hầu của cả một vùng căn cứ của ta trên xanh. Ghi chú: xanh tức là rừng. Hết ghi chú. Trong cơn mưa như chút nước, những người lính của đơn vị bảo trì đoạn đường tàu vẫn hì hục kê kích ở quãng đường đằng xa trên phía đoàn tàu hỏa đang lao tới. Những tấm áo mưa vải bạt ngắn đã ướt sũng, những khuôn mặt cháy nắng đang đầm đìa nước mưa, những gò má vàng nghệ nhọn hoắt, những dịp cười sau làn mưa loa loá hàm răng trắng, những dáng hình người lính đang cật lực lao động hiện ra lờ mờ phía trước, chợt biến thành hai dãy người trên vai vác những tròn cờ lê kích đứng răng răng hai bên thành tàu rồi thoắt biến mất ở phía sau. Thăng xách chiếc túi một lần nữa nhoài người về phía ghế bên kia. Một nhóm mấy cậu phụ trách chiếc M41 trong tổ kéo kích đang trèo lên ngồi ngất nghểu trên nóc tháp pháo. Người nào người nấy đều cởi trần, trên mình chỉ có chiếc quần đùi. Mấy tay này đang định tìm cách lôi nốt chiếc M41 về bãi tập kết ngay đêm nay chăng? Từ sau một cửa sổ toa, Thăng cố ý hét to: "Để nó nằm đấy, sáng mai mình sẽ ra với các cậu." Chẳng biết mấy người lính của anh có nghe được hay không, lố nhố trên tháp pháo ngang tầm với cửa sổ toa tàu, một nhúm người cởi trần đứng vụt lên và những hàm răng đang nhe ra cười với Thăng. Anh vứt qua cửa sổ sang cho họ chiếc túi lưới đựng gói bánh và chiếc đèn pin. Một người trong bọn họ đã giơ tay bắt lấy. Trên đà con tàu chạy, Thăng ngắm những bánh xích đã rệu rạo của chiếc xe tăng mang nhãn hiệu của địch đứng chênh vênh trên bờ mép ta luy. Thằng Quang đã từng lái nó. Thăng tự nhủ và chợt nhớ lại rành rọt cái lúc anh ngồi trong chiếc T-34 nhìn qua khe quan sát hình chữ nhật rất hẹp. Trông thấy chiếc M41 từ hướng cái cống trắng thứ ba nhô ra, nấp sau dãy gò bụi bên trái Tha Ma. Khẩu 57 của anh đã khạc lửa. Anh bắn cháy ngay khi nó y như một con bọ hung, lề mề chậm chạp, vừa ngúc ngoắc cái đầu cành càng, vừa hếch mũi lên trườn qua mặt đường xe lửa. Vừa ngay sau khi đó, một vệt lửa xanh đến chói cả mắt, chạy loằng ngoằng trên mặt gò nhẹ nhàng, hất chiếc T-34 lên không. Cũng như bây giờ, trong cảnh sắc của cơn mưa đầm đìa, dải gò Tha Ma lúc ấy cũng phủ kín một lớp cỏ trải qua nhiều ngày hè đã khô xác, cứ phơi ra một màu rỉ đồng. Nhưng đấy chỉ là vẻ mặt của nó bề ngoài. Dải mìn điện bố trí sẵn đã được bọn công binh địch ấn nút cho nổ. Dải gò Tha Ma chợt sáng xanh. Trong chiếc T-34 bữa đó có 3 người ngồi, kể cả Thăng, một đồng chí hy sinh ngay, một đồng chí bị bỏng 1/3 người. Thăng bị thương cũng khá nặng ở mạn sườn và bắp đùi, nhưng vẫn còn có thể ngồi được. Một chiếc trực thăng hạ cánh xuống. Từ trong khoang, chiếc máy bay cánh quạt ùn ùn đổ xuống ít nhất cũng gần một tá người. Đi đầu là một thằng thiếu tá tâm lý chiến, đeo kính trắng và tiếng nói òn ẻn như đàn bà, giọng Bắc mềm còn hơn người ngoài Bắc nói. Hắn lùn tịt và béo đến mức Thăng nhìn cứ ngỡ là người lùn. Trong mặt mũi phúc hậu, thậm chí hơi đần đần. Theo sau mấy thằng tùy tùng, vẻ nho nhã rất Mỹ. 3 nhà báo, trong đó có cả một tên nhà báo Mỹ cao lỏng khỏng và đeo đầy kín trước ngực đủ các loại máy móc. Có lẽ đáng kể hơn cả là một nữ bác sĩ, qua lời giới thiệu của tên thiếu tá với Thăng. Và một đám con gái choai choai, đứa nào cũng trông được, vận váy áo màu xám nhà binh. Thăng nói nhỏ với Hạnh, đồng chí bị bỏng đang nằm phía sau, phải cảnh giác, nhưng cũng phải chờ xem chúng nó định giở trò về gì. Hai anh em thấy một đám lính với điệu bộ đầy kính trọng và nương nhẹ, khiêng đến trước mặt họ một chiếc cáng có 4 chân mạ kền. Chiếc cáng từ chỗ chiếc tăng M41 đang nằm chồng cành và bốc lửa ngùn ngụt đi đến. Thằng Quang từ trong chiếc cáng ngồi dậy. Trên đầu hắn quấn băng trắng. So với ngày trước khi còn ở bên mình, bây giờ nom hắn đẫy ra. Từ nước da đến mái tóc đều mỡ màng. Vừa suýt chết từ trên tháp tăng văng ra mà cặp môi vẫn đỏ mọng. Hắn lại mới để một hàng ria con kiến, trông rất ra dáng một sĩ quan thiết giáp ngụy. So với ngày xưa, bây giờ hắn như một khối hồng huyết cầu, đặc biệt những ngón tay và cái cổ béo múp mít. Chà, mới già nửa năm mà hắn đã lột xác ra khỏi con người ở phía bên kia sang nhanh thế. Họa chăng còn có thể nhận thấy cái điểm yếu của hắn, gốc tích là một tên phản bội, ở thái độ lạnh nhạt khinh khỉnh của đám ký giả vừa trên trời đổ xuống. Nhưng hắn đã tiếp xúc với thái độ ấy chán ra rồi. Ngày mới chạy sang, đám ký giả vây lấy hắn đông biết bao nhiêu. Vẫn cái kiểu khinh khỉnh, bọn nhà báo chúa ghét những thằng chiêu hồi. Ban đầu, hắn cũng cảm thấy buồn và chột dạ. Nhưng rồi cuối cùng, chính mấy thằng cha nhà báo cũng phải phỏng vấn hắn, cũng phải chụp ảnh hắn, cũng phải gọi hắn là chiến sĩ này, chiến sĩ nọ. Hắn lại còn định ở bên này lâu lâu, rồi hắn sẽ chửi bọn nhà báo một trận. Ví dụ như hôm nay ở đây, hắn đã đổ máu cho ai? Chẳng phải cho cái chế độ quốc gia Cộng hòa đang nuôi nấng, đang trả lương cho hắn và cả cái lũ nhà báo. Đám con gái choai choai chạy xô đến trước mặt hắn. Một em trông mặt đã cứng, nhưng có lẽ là hoa khôi nhất đám, da mặt trắng mịn và có vẻ như một ả tàu lai. Chào hắn xong, liền được hắn vẫy tay gọi lại. Hắn nói với ả gì đấy, mặt mũi nghiêm nghị, và ả kia cũng lắng nghe một cách nghiêm nghị. Chúc mừng đại úy Quang. Chờ hắn nói chuyện xong, tên thiếu tá lùn tiến đến. Vừa nhận được điện, đại úy báo cáo về là tôi tổ chức đoàn đi ngay. Nào, nào, thưa ông thiếu tá chính trị, ta bàn thêm một tí nào. Tên Quang nói với tên người lùn đeo kính trắng. Tất cả mọi chuyện trên đây chỉ là dàn cảnh, kể cả việc người nữ bác sĩ làm thuốc và băng bó cho Thăng và Hạnh rất cẩn thận cũng là dàn cảnh. Làm thuốc xong, Thăng thấy ả tàu lai đến ngồi bên cạnh mình. Ả cầm một chiếc khăn bông trắng lau các vệt đất trên má và trên hai bàn tay của Thăng. Chiếc khăn đã dúng nước nóng và thoảng mùi nước hoa đến dễ chịu. Trong khi làm công việc ấy, người con gái thỉnh thoảng lại kín đáo đưa tay kéo gấu váy xuống. Những chiếc váy len màu xám chật căng không làm sao che kín hết khoảng bắp đùi trên rắn chắc và trắng như một phiến gỗ săng lẻ. Chỉ thoáng nhìn thấy, Thăng đã thấy có cái gì nghèn nghẹn trên cổ và anh phải vội vàng quay đi. Rượu nho, nước ga, bia hộp, thuốc lá thơm, hoa quả và các thứ thịt nhắm bày la liệt chung quanh chỗ hai đồng chí thương binh của ta. Thăng ngồi và Hạnh nằm. Họ nhìn, Hạnh nuốt nước miếng khiến Thăng cũng nghe thấy. Nó bị bỏng, nó đang háo ruột lắm. Thăng đàng hoàng giơ tay cầm một lát xoài tượng to bằng nửa cái bát đưa cho Hạnh. Ăn đi. Hạnh lắc đầu quầy quậy mà nước miếng như sắp rịn ra ở khóe miệng. Cuối cùng, Thăng bắt ép anh phải ăn. Miệng ăn mà nước mắt ứa ra, khiến Thăng phải gắt. Ăn đi cho nó đỡ háo ruột. Nó đã làm gì được mình nào? Thăng ép Hạnh ăn, nhưng anh không ăn, anh không đụng một thứ gì. Thằng thiếu tá với vẻ mặt phúc hậu đến ngồi xuống ngay giữa cỏ, trước mặt hai người. Cả con người hắn và nhất là hai con mắt sau mặt kính trắng luôn luôn nhìn xuống, toát ra một vẻ đần đần nom đến thật thà. Nhưng hắn chỉ vừa thở ra vài câu là Thăng đã hiểu. Vì lẽ sao có cái đám rước quá đông người này? Qua những câu úp mở của hắn đến bây giờ Thăng mới vỡ nhẽ. Chỉ đến khi thằng Quang chạy sang, chúng mới chịu xác nhận với nhau việc xe tăng của anh ta xuất hiện trên vùng chiến trường này là điều có thực. Và chúng đang phải đối phó với cái tư tưởng sợ xe tăng Việt Cộng đang ngấm vào trong đám binh lính. Phải có một cú đánh vào tư tưởng sợ hãi trong binh lính. Vì thế mà những điều kiện chúng đặt ra cho Thăng thật đơn giản. Chỉ cần Thăng gật đầu một cái, thừa nhận chiếc T-34 của anh bị chiếc M-41 bắn cháy là chúng sẽ lập tức thỏa mãn tất cả mọi điều kiện anh muốn. Mấy anh nhà báo vẫn đứng chờ bên ngoài một tán dù vừa căng trên chỗ Thăng ngồi. Ông chỉ cần nói một lời ngắn thôi. Tên thiếu tá nói tiếp, nếu ông muốn trở về hàng ngũ để tiếp tục cuộc chiến đấu, chúng tôi cũng có thể thỏa mãn ông được. Nhưng ông hiểu cho. Thăng giả vờ khó xử. Chúng tôi trở về bên chúng tôi, sau khi đã tuyên bố như vậy, các cấp trên chúng tôi sẽ coi chúng tôi ra sao? Kìa, mời các ông dùng thức gì giải khát đi chứ. Hắn rót những chai nước cam ra cốc. Chúng tôi đem bày những thứ này ra đây cũng chỉ là chén nước của người Việt Nam với nhau trong khi nói chuyện, chứ không hề có ý gì cả đâu. Mong các ông hiểu dùm hộ. Quay sang tên Quang, gã thiếu tá chiến tranh chính trị chắp hai bàn tay đặt lên ngực, nài nỉ. Đại úy Quang, đại úy nói với các bạn đồng ngũ cũ của đại úy vài lời đi. Chắc đại úy vẫn còn nhớ thiếu úy Thăng chứ? Chỉ một chút nữa là Thăng đã lỡ ra tay với cái tên người lùn đầy quỷ quyệt này. Nhưng anh đã kìm lại. Anh muốn nói chuyện với thằng Quang hơn. Đối với cái thằng Quang này, từ lúc vừa trông thấy hắn, máu trong người Thăng đã sôi lên. Anh nhìn hắn, cũng muốn thử chờ xem hắn nói gì. Hắn ngồi xuống, thuận tay đẩy cái ả tàu lai tới sát Thăng hơn. Các cậu bắn khá lắm. Chỉ một phát mà suýt nữa tớ đi tong. Một đứa như cậu, không đi trước thì đi sau thôi. Cũng còn số nữa chứ. Số đứa phản bội, hên lắm đấy. Cánh nhà báo cười ồ lên, một tay rút bút ghi đia lịa, Thằng Quang như bị một cái tát đã cáu lắm, nhưng phải kìm nén để cùng với thằng thiếu tá chiến tranh chính trị mua cho được một lời của Thăng. Nếu thực hiện được, hắn sẽ được thăng cấp thiếu tá. Dù đã ở bên ta lâu, thằng Quang vẫn lấy mình để đoán mọi người. Thăng này, hắn hỏi, giọng không đùa một tí nào, cậu có muốn sống không?
Có chứ.
Sống rồi cậu có muốn sướng không?
Có chứ.
Thăng này, mình lại hỏi cậu, có phải bây giờ cậu đang ở trong tay chúng mình không nào? Có đúng vậy không nào?
Chẳng bao giờ.
Thăng cười bật lên đến là to. Cậu tưởng đã nắm được tớ trong tay rồi hử? Muốn làm gì tớ cũng được hử? Đừng hòng.
Đồ ngu,
hắn điên tiết quát. Cá đã nằm trên thớt mà còn làm ra vẻ ta đây. Cái thứ mày, một thằng trung đội trưởng lái xe tăng quèn, cũng học đòi giữ vững tinh thần kiên định đến cùng, giữ vững khí tiết đến cùng, như một nhà cách mạng.
Thằng vụt chồm dậy, cái tát mà anh giáng xuống, ít nhất trong nửa phút, khiến những tay ký giả đứng ngoài có cảm tưởng nửa mặt hắn như văng đi đâu mất. Hắn ngã gục xuống nhưng vội vàng ngồi ngay dậy. Trước mặt bọn nhà báo và lũ đàn em con gái choai choai, hắn nhổ ra một bãi máu. Hắn uể oải đứng dậy, bước ra ngoài tấm dù.
Thăng đã tính toán hết mọi điều cho mình. Anh muốn sống lắm chứ. Nhưng trước một cuộc họp báo ngay giữa chiến trường như thế này, anh phải cải chính tất cả những cái gì mà thằng Quang đã làm. Trong tình thế phía bên ta đang lúc cực kỳ khó khăn, bi đát, anh, một người lính cách mạng, càng cần thiết cất lên tiếng nói.
Theo lệnh hắn, hai thằng lính trói Thăng lại bằng một đoạn dây điện thoại, đẩy anh đến trước một cái lỗ huyệt đã cải táng. Ông phù hộ cho con, ông phù hộ cho con. Hai thằng lính vừa đẩy Thăng đi vừa khấn, nhưng anh đã quay lại nói đùa. Đứa nào nghèo khổ, tớ sẽ phù hộ, nhưng phải đợi lâu. Số tớ sống đến 100 tuổi cơ. Anh nén đau, ung dung bước lên, đứng trên mấy tấm ván thiên, vứt trên cái bờ đất lẫn với bùn đen, moi từ cái hố hình chữ nhật lên, dưới nắng trưa cứ lấp lánh.
Đáng lý mấy đứa lính phải làm việc này, thằng Quang lên đạn khẩu tiểu liên cực nhanh nói. Nhưng chúng nó sợ.
Vậy thì mày cũng đang sợ, bắn đi, đồ phản bội.
Không phải đóng vai người anh hùng như trong phim đâu, tao với mày đã xem chán rồi, không phải thách.
Hắn dương khẩu súng lên, nhắm rất lâu. Sau một hồi khá lâu nữa, hết nâng lên lại hạ xuống, hắn cầm ngang khẩu tiểu liên cực nhanh của Mỹ, tiến đến đứng sát bên cạnh Thăng, dùng mũi súng chọc chọc vào bên trái ngực Thăng.
Vì hân, mày hiểu không? Không phải trên đời này chỉ có mày mới biết yêu và cao thượng. Tao vừa nghĩ đến Hân, tao không muốn sau này Hân ở ngoài kia biết tin rằng tao giết mày.
Hắn kéo lê khẩu tiểu liên đến bên thằng thiếu tá chiến tranh chính trị. Hai đứa trao đổi một hồi khá lâu, có lẽ đến 10 phút.
Này Thăng, hắn trở lại chỗ đứng bắn ban nãy, cười mỉa rồi dõng dạc. Chúng tao đã quyết định thả mày, mày được tự do rồi đấy. Hắn cười gằn. Từ đây về đến trên căn cứ, tất nhiên đường đất cũng không phải là ngắn. Nào, hãy bò đi, hãy lết đi.
Thăng chợt hiểu. Đến lúc này anh mới suy nghĩ về những vết thương rất nặng của mình. Chúng thâm thật. Anh vẫn đứng bên cái huyệt, nói giữa hai hàm răng cắn chặt.
Được, tao sẽ lết đi. Tao sẽ chết cục dọc đường như chúng mày muốn, như chúng mày đã tính toán. Nhưng với một điều kiện.
Nói đi.
Chúng mày không được giết thằng Hạnh.
Được, tao sẽ bảo ban khuyên nhủ được thằng Hạnh.
Nó bảo được, tao cũng cho chôn cất thằng Đạt tử tế. Tao không phải đứa xấu xa. Nào, nhà cách mạng, người anh hùng, hãy trở về bên kia tiếp tục ăn rau tàu bay, ăn củ đoác, uống nước suối mà duy trì cuộc chiến đấu.
Hạnh ôm lấy Thăng. Thằng lính học sinh Hà Nội hay đóng vai con gái trong các đêm kịch đang ôm lấy Thăng. Nửa thân người đầy vết bỏng của Hạnh ép sát vào người Thăng. Anh Thăng mặc em ở đây, dù có phải gặm răng vào đất mà bò,
thì anh cũng phải bò về cho được thấu giáp ranh nhé.
Anh mới lết ra khỏi được dải gò đất Tha Ma, ngay trước mặt bọn chúng, vết thương ở sườn và bên bắp đùi trái đã ứa cả máu tươi ra ngoài lần bông băng, để lại trên những ngọn cỏ khô nhầu nát một vệt đỏ đang khô rất mau dưới nắng trưa đầy gay gắt. Người đàn bà bác sĩ vừa băng vết thương cho anh phải quay mặt đi và bật khóc. Người ký giả Mỹ hết bấm máy ảnh lại chĩa máy quay phim vào anh. Hai nhà báo người Việt đứng lặng đi trước những ngọn cỏ khô xác đã hơi trở màu mà người lính giải phóng vừa trườn mình qua. Những kẻ đứng nhìn theo đều im lặng, trừ Hạnh. Không một ai nghĩ anh có thể lết đi mãi như thế được. Người lạc quan nhất cũng nghĩ anh chỉ bò ra đến mấy đám ruộng lấm tấm trổ những bông hoa dại màu tím đang héo quắt dưới trời nắng kia là kiệt sức phải gục xuống, chắc chắn như thế. Thằng Quang và thằng thiếu tá lấy làm bằng lòng về cái kế sách của chúng. Trước cánh nhà báo, chúng không cần đến viên đạn cũng giết được Thăng cùng với cả cái ý chí chiến thắng đầy bướng bỉnh và gàn dở. Chúng cũng để lộ ra trên mặt lúc này một vẻ ái ngại và xót thương trong khi chăm chú nhìn theo Thăng. Sau cơn choáng đầu tiên, Thăng tỉnh lại. Anh lại trườn đi. Anh cảm thấy các vết thương đau nhói đến tận cuống ruột. Anh nghiến răng, mím môi lại. Trước mặt anh là một trà ruộng bỏ hoang từ bao đời. Những hòn đất bỏ lại sau buổi cày ải từ bao năm. Những hòn đất thịt không vỡ ra mà trải qua mưa nắng đã rắn lại như đất nung. Ở giữa kẽ những hòn đất, gai xấu hổ mọc chìa lên tua tủa lẫn với những nụ hoa tím bằng chiếc cúc áo. Trong một lúc, anh thấy mạnh hẳn lên, hình như bao nhiêu đồng chí đang ở nhà mà anh đang nghĩ đến đang chạy tới tiếp sức cho anh. Từ phía sau, Hạnh và Đạt, cả người sống và người chết đang chạy lên tiếp sức cho anh. Và cả những người ở phía bên kia cũng đang hồi hộp đứng nhìn theo anh, âm thầm khích lệ anh. Anh dướn bụng trườn qua hết tảng đất này đến tảng đất khác, hết búi gai xấu hổ này đến búi gai xấu hổ khác. Thế mà anh cũng đã vượt qua hết hai đám ruộng, anh đã bò sang đám ruộng thứ ba. Anh đã vượt xa được chỗ đám người đứng 300 thước, rồi 500 thước. Anh đã bò được sang bên kia con đường tàu hỏa. Lần thứ hai, anh ngất đi. Lúc tỉnh dậy, anh chỉ thấy cái bờ đất của con đường tàu bỏ hoang kéo một vệt sau lưng. Anh chỉ kịp nghĩ, nếu bây giờ muốn bắn anh, chúng phải sử dụng hỏa lực cầu vồng, chứ súng bắn thẳng chẳng làm gì được nữa. Hình như trong con người anh có một cây nến mà anh đang đốt đến cái mẩu cuối cùng. Anh biết mình sắp chết. Lúc tỉnh dậy lần thứ ba hay thứ tư gì đó, mặt trời đã đổ cái bóng anh về phía sau và anh thấy hai hàm răng của mình đang cắm chặt xuống một chất đất màu đỏ sậm có vị đắng ngét, lổn nhổn trong mồm đầy những viên sỏi màu đen xỉn. Anh lôi giữa hai hàm răng của mình ra một lá rau tàu bay. Chẳng biết ngọn rau anh đã hái bằng răng lúc nào. Trên dọc đường, tiếng chim khó khăn khắc phục đang đối đáp. Con trong núi, con trong búi cỏ kề gần anh. Thế là anh biết mình đã bò về đến vùng đồi giáp ranh mà vẫn còn sống. Anh ngước lên ngắm một dải khói thân thiết tỏa giữa những xếp núi xanh biếc, và ở cuối tầm mắt nhìn của dãy đồi giáp ranh là một cái cửa rừng. Hai thằng địch đang chết đứng giữa cái Tha Ma, chúng đứng nhìn theo cho đến lúc thấy tự nhiên mất hút anh. Phía bên kia con đường tàu, chiếc ống nhòm cũng không còn tìm thấy bóng dáng anh ở đâu nữa. Trong cái màu xanh đầy mịt mùng, trước mắt chúng chỉ còn lại những mỏm núi cao màu xanh của dãy Trường Sơn ngút ngàn. Chúng đã thua trong một cuộc thách đố. Cáu tiết, chúng gọi điện đi tất cả các trận địa pháo. Hàng chục trận địa pháo đã căn sẵn trên bản đồ tọa độ, bắn các cửa rừng tự nhiên nhất loạt gầm lên như trong một trận đánh lớn. Chúng bắn như đổ đạn, như băm vằm một cách tuyệt vọng, một cái chấm nhỏ xíu, một người chiến sĩ của ta đang bò trở về hàng ngũ.
Phần 6.
Đoàn tàu đến cái ga ấy giữa lúc cơn giông đang trút xuống những trận mưa rất to. Trời đã tối nhưng đêm trắng toát. Hành khách ngồi trên tàu nghe tiếng nước chảy ồ ồ trong một khe núi gần nhà ga, lẫn tiếng chim khó khăn khắc phục vẫn gióng giả kiên nhẫn đối đáp trong đêm mưa. Trong toa không có đèn, dưới nhà ga chỉ có một ngọn đèn bão treo ngay giữa chiếc cửa lớn. Lố nhố dưới ánh sáng đỏ quạch, những đám hành khách trùm áo mưa ni lông tùm hụp. Nhiều người gánh, những hạt mưa to rơi xiên xiên, tiếng hỏi và lời đáp giữa người trên tàu và người dưới sân ga về giá cả một bì sắn khô trong phiên chợ hôm nay, trong phiên chợ trước. Tiếng gọi nhau, tiếng la, nửa tiểu đội bộ đội làm đường sắt đi làm ca đêm như những chiếc bóng im lặng đi qua giữa đám hành khách đầy gồng gánh, rồi dừng lại trước mặt một nhân viên nhà ga xách chiếc đèn đỏ lắc lư. Họ xin nhau lửa hút thuốc lá, rồi đưa thuốc mời nhau hút. Chúng ta xuống đây chị nhỉ? Thằng từ biệt người vợ sĩ quan ngụy đi thăm chồng. Chào chàng trai nhé. Anh lại đưa tay vuốt tóc đứa bé. Lần này cô nói với đứa trẻ đã có ý đùa bỡn thân mật hơn. Ép mình giữa các bờ vai và sống lưng chua loét mồ hôi, thằng chợt nghe rộ lên từng hồi tiếng gầm rú trên quãng đường sắt vừa đi qua. Anh biết là cánh lính của mình đang vật nhau với chiếc M41. Họ định kéo về ngay trong đêm thực. Vừa ló ra đến cửa toa, đã thấy Phận từ đằng xa chạy đến, vẫn chiếc áo xanh giữa một đám người gồng gánh chen chúc. Không hiểu sao, thằng chợt nhớ những chiếc lá cỏ chanh mọc chen chúc giữa bờ dây thép gai. Phận hơi ngạc nhiên và có phần nào không bằng lòng thấy thằng đã nắm lấy tay mình mà mắt vẫn còn đặt trong đám hành khách vừa xuống như tìm ai. Nhưng với tâm hồn như trẻ thơ, Phận đã quên ngay. Cô đặt chiếc nón của mình lên đầu thăng vì với chiếc mũ mềm, cô nghĩ anh có thể bị ướt hai vai áo. Loáng sau, họ đã vào đứng trú mưa trong nhà ga. Chúng mình vào trong này đứng anh. Phận đưa thăng vào tận trong góc phòng, bên một chiếc ghế băng nhìn trong bóng tối như quét vôi trắng. Mình có thể đứng bên Phận thế này mãi. Anh nghĩ, bỗng mỉm cười, và Phận quay lại hỏi, anh đói chưa? Anh có thể đứng bên em thế này mãi. Phận cười. Anh nghĩ cũng hay thật. Hay sao? Suốt cả tuần em chỉ ngóng ngóng chờ đến thứ bảy. Họ đứng bên nhau đã gần nửa tiếng đồng hồ mà trận mưa vẫn chỉ thấy mỗi lúc một to hơn. Tình yêu đã làm Thăng nảy ra những thích thú của hồi trẻ. Khi Thăng đưa ra ý kiến cùng nhau đi dưới trời mưa, Phận liền hưởng ứng. Mà quả nhiên thú vị thật. Chung quanh họ, những quả đồi mọc đầy thanh hao cằn cỗi bỗng nhuốm một màu huyền bí, và lòng cả hai người trở nên phập phồng trong một không gian cũng đang phập phồng giữa trận đuổi bắt của những trận nước rơi như có chân cứ lộp độp rào rào từ quả đồi này sang quả đồi khác. Từ xa, Thăng đã trông thấy ngôi trường học và đồng thời nơi ở của Phận như một tòa lâu đài vừa hiện ra bởi ảo giác. Sau mỗi tia chớp lóe lên làm lộng lẫy cả không gian. Đó là một khu nhà làm bằng tôn trắng. Các bức tường vây quanh cũng bằng tôn trắng. Nguyên xưa kia là một bệnh viện làm phúc dành cho trẻ con của Đạo Tin Lành, một sản phẩm du nhập vào cùng với lính Mỹ và cùng ra đi với lính Mỹ. Hai người rung răng rung rẻ mãi. Khi về đến cổng trường thì thấy có một người đàn bà bế đứa con nhỏ đang đứng trú mưa. Thăng bấm đèn pin. Chính đó là người đàn bà đã ngồi bên anh trên tàu. Đến lúc này, cả người đàn bà lẫn đứa trẻ áo quần đều ướt lấm. Anh hơi xích cái luồng ánh sáng trên tay, lại nhìn thấy phía sau có một người đàn ông mặc bộ quần áo sọc. Quang hả? Giọng Thăng gần như tắc lại nửa chừng. Một người đàn ông bị chói sáng, vội cúi xuống. Hai người đàn ông đứng trước mặt nhau một lát. Mời gia đình ta vào đây. Phận phá tan sự im lặng khó hiểu. Kẻo cháu bé bị cảm mất. Có lẽ phải. Thăng cũng nói. Em đã gặp bác này đi đón ở ngoài ga. Phận giới thiệu người đàn ông mặc quần áo sọc với Thăng. Anh chị đừng ngại, anh chị đưa cháu vào nhà đi.
Thăng nói với người đàn bà cùng ngồi tàu. Hai người đàn bà vội vã thay quần áo và lau mình mẩy cho đứa trẻ. Ngay từ đầu, chỉ bằng cảm tình, Phận đã có nhiều cảm tình với người đàn bà. Đầy chủ động và nhiệt tình, Phận thay quần áo rồi chạy xuống bếp hâm lại thức ăn. Suất ăn Phận chuẩn bị cho Thăng và mình bây giờ biến thành một bữa cơm khách đột xuất có những 5 người ăn. Nhưng Phận nhận thấy có một điều gì đó. Tại sao Thăng biết cả tên người đàn ông? Từ lúc về đến nhà, Phận thấy Thăng đang vui vẻ, bỗng ít nói hẳn đi. Còn người khách không hề hé răng và Phận chợt cũng thấy khó chịu, nhớ lại những câu nói đầy xun xoe nhưng lại có vẻ đầy ý muốn tán tỉnh mình lại gần. Lúc y như cố ý ngồi ở đầu mút chiếc ghế băng. Lúc bấy giờ, Phận không nỡ đứng dậy đi ra hiên ngay vì sợ chiếc ghế sẽ mất thăng bằng khiến y ngã. Ăn cơm xong, trời vẫn chưa dứt mưa. Phận đưa hai mẹ con người đàn bà vào nghỉ tạm trong phòng mình. Ở bên ngoài chỉ còn hai người đàn ông ngồi ở hai góc chiếc bàn vuông đi ra. Trước một ngọn đèn dầu hỏa, Thăng rút một điếu thuốc, châm lửa rồi đặt bao thuốc ra giữa bàn. Thăng nhìn cái dáng ngồi đầy khó khăn của người đối diện trong bộ quần áo sọc. Anh không hề có ý muốn khơi lại chuyện cũ, nhưng nói chuyện với nhau dù những mẩu chuyện bình thường vẫn thấy khó. Như thế là chiến tranh chấm dứt đã được 2 năm và 9 năm đã trôi qua kể từ khi hắn đứng trên cái dải gò đất nhìn theo Thăng. Cũng phải thấy rằng trong cái năm hắn nhảy, kháng chiến đang ở trong một bước khó khăn nhất, nhưng sự phản bội của hắn đã nằm ngay trong tính cách của hắn. Đấy là tính cách một con người luôn luôn tìm cách thỏa mãn mọi thèm khát. Hắn chẳng yêu một cái gì cả, ngoài nỗi thèm khát được sống sung sướng, được ăn ngon, mặc đẹp, được mọi người chung quanh chiều chuộng và tôn kính. Vốn dĩ là một con người tài hoa, cho nên hắn nghĩ hắn không thể sống thiếu thốn, không thể làm những công việc nặng nhọc, không thể chịu nổi những hoàn cảnh nghiệt ngã. Đứng ở bên nào cũng được, miễn là ở chỗ hắn đứng có đàn bà lúc nào cũng ríu rít, có đầy đủ miếng ăn và tiếng đàn, giọng hát. Hắn cũng có thể là một con người tốt, thậm chí một nhà cách mạng kiên định. Nếu cách mạng thỏa mãn được những thèm khát của hắn, nếu cách mạng đang trong bước thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, nếu cách mạng là một ngày hội. Trong cái đêm mưa ấy, Thăng đã chỉ ra cho hắn thấy con người của hắn là thế. Nhưng như thế, anh vẫn chưa vẽ ra hết tất cả cái cốt lõi của con người hắn. Trước ngày hắn nhảy, khi đơn vị đang còn ở ngoài miền Bắc, trong số 3 trung đội trưởng, chẳng suýt nữa, hắn đã được trên tín nhiệm chọn đề bạt lên chính trị viên phó đại đội, khi đại đội anh khuyết cái chân này đó sao? Ừ, mà trong khi có hy vọng đó, hắn tỏ ra cứng rắn, vững vàng mới khiếp chứ. Hắn phân tích, phê phán, hắn biểu lộ quan điểm, lập trường, khiến Thăng cũng phải ngại sợ hắn chứ đừng nói anh em chiến sĩ. Một kẻ như hắn có thể đồng thời tay sờ miệng gái, miệng nói đạo đức, và cũng biết sống ép mình lại như một con người khắc kỷ, không màng danh lợi, quyền lực, nhưng lúc nào cũng chờ đón bắt lấy tình thế để kịp thay áo đổi cờ. Một người như hắn, bất cứ lúc nào cách mạng sơ hở cũng có thể bất ngờ lộn sòng, đóng vai người tài đức vươn tới nắm quyền chức để sống cái mục đích sống của hắn. Cơn mưa đã dứt. Người đàn bà cảm ơn Phận và Thăng rồi xin phép cáo từ. Hai người đưa cái gia đình nhỏ ra cổng. Người đàn bà trao con cho chồng, chờ cho người chồng đi một quãng xa rồi mới hỏi Thăng. Hình như anh biết rõ anh ấy hơn tôi. Anh nói dùm cho tôi biết, anh ấy là một người như thế nào? Chị hãy giúp cho anh ấy thành khẩn cải tạo. Thăng đáp, chị hãy tin mọi con người đều có thể thay đổi. Người đàn bà đi rồi, Phận và Thăng trở vào nhà. Hắn là ai đấy, anh? Phận hỏi Thăng. Là người anh rể của em. Phận choáng váng. Đây là lần đầu tiên Phận gặp người chồng của chị Hân. Bao năm tưởng hắn đã chết, vậy mà hắn vẫn còn sống, đã lại sắp trở thành người của bên ta. Bất giác, Phận chợt nhớ đến cái lúc hắn cứ ngồi xích ra ở đầu mút chiếc ghế băng trong góc phòng đợi nhà ga.